Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về thánh lễ tạ ơn sau lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ khỏi bệnh nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Đức Công Bình theo Thánh Tô-ma. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 28 tháng 4, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khóa họp thứ tư với hội đồng 8 hồng y trợ giúp ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. 8 hồng y dưới sự điều động của Đức Hồng y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và gồm các hồng y đến từ những nước như Chile, Italia, Australia, Ấn Độ, Đức, Congo. Từ khóa họp thứ ba trở đi có thêm sự tham dự của Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Khóa họp này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 tới đây. Phòng báo chí tòa thánh chưa cho biết chi tiết về khóa họp này, nhưng theo báo chí, lần này các vị bàn về những hội đồng tòa thánh đặc trách các vấn đề như đại kết, liên tôn giáo dân và gia đình. Cũng như trong ba khóa họp trước đây, Đức Thánh Cha tham dự phần lớn các phiên họp, trừ khi ngài bận các công tác khác như tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, hoặc như trưa hôm qua lúc 12 giờ, ngài đã tiếp kiến quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, nhân dịp hai vị về Roma tham dự lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cho biết sau khi gặp Đức Thánh Cha, quốc vương và hoàng hậu của Tây Ban Nha đã hội kiến với Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên đã đề cao quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Tây Ban Nha. Quan hệ này càng được củng cố theo tinh thần hiệp định năm 1979. Trong bối cảnh đó, các vị cũng đề cập đến một số vấn đề thời sự liên quan đến sứ mạng của giáo hội trong xã hội và tình hình tại Tây Ban Nha.
Dublin, Đức Hồng y Brady, Tổng giám mục Armagh, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ireland, chào mừng việc chính phủ Cộng hòa Ireland mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm. Theo tin báo chí ra ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Enda Kenny đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Ireland nhân dịp ông đến Roma dự lễ phong thánh hai đức giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II. Hội đồng giám mục Ireland sẽ bàn về việc chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco trong khóa họp toàn thể vào tháng 6 tới đây. Trong khi đó, Hội đồng Bộ trưởng Ireland sẽ thảo luận về việc bổ nhiệm tân đại sứ Ireland cạnh tòa thánh. Đại sứ quán này bị đóng cửa hồi năm 2011 vì lý do thiếu tài chính. Hồi đó quan hệ ngoại giao giữa Ireland và tòa thánh ở trong tình trạng căng thẳng. Thủ tướng Enda Kenny cho rằng tòa thánh ngăn cản cuộc điều tra tại Ireland về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tòa thánh luôn bác bỏ lời cáo buộc này. Việc mở lại Đại sứ quán Ireland cạnh tòa thánh được coi là một dấu hiệu đầy ý nghĩa. Theo báo chí, Thủ tướng Kenny cho rằng quan hệ lành mạnh và chặt chẽ hơn giữa tòa thánh và Cộng hòa Ireland đã được tái lập.
Moscow, ngày 25 tháng 4 vừa qua, một cuộc hội kiến thân mật đã diễn ra tại Moscow dưới Đức Thượng phụ Chính thống Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, và Đức Hồng y Crescenzo Cepe, Tổng giám mục Napoli, Nam Italia. Đức Hồng y Cepe cùng với một phái đoàn trên 50 người hành hương viếng thăm nước Nga trong những ngày qua. Trong buổi hội kiến kéo dài trên một tiếng đồng hồ, Đức Hồng ICP và Đức Thượng Phụ Kirin đã đề cập đến nhiều đề tài về đại kết, đối thoại liên tôn, về quan hệ giữa hai giáo hội chính thống và công giáo, đặc biệt là với cộng đoàn chính thống Nga tại Napoli. Cả hai vị đều nhắc đến cuộc hội kiến hồi năm 2007 tại Napoli, khi Đức Hồng ICP trao cho Đức Thượng Phụ Kirin, lúc ấy là trưởng phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Moscow, các chìa khóa của nhà thờ Thánh Maria An Nghỉ. Nhà thờ này được giáo phận Napoli trao tặng cho cộng đoàn tín hữu chính thống Nga tại Napoli sử dụng. Các vị cũng nhắc đến kỷ niệm chuyến viếng thăm Moscow đầu tiên ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Đức Hồng ICP. Trong dịp đó, Đức Hồng ICP đã trao một lá thư riêng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho Đức Thượng Phụ Alexio II. Trong cuộc hội kiến thân mật hôm vừa qua, Đức Hồng ICP đã tặng Đức Thượng Phụ Kirin một tác phẩm điêu khắc tạc tượng Thánh Gennaro.
Peru, Hội đồng Giám mục Peru vừa công bố một thông cáo dài chống lại mưu toan chấp thuận luật cho phá thai trị liệu. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Peru khẳng định rằng quy luật cho phá thai trị liệu này, gọi tắt là PAT, hoàn toàn không cần thiết, nhưng chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa mọi hình thức phá thai như đã từng xảy ra tại nhiều quốc gia. Bộ Y tế lẽ ra phải chú ý giải quyết những vấn đề lớn về sức khỏe công cộng trong nước, chẳng hạn như hiện tượng nhiều trẻ em chết vì không được săn sóc y tế căn bản, hay các sản phụ không được theo dõi suốt thời gian thai nghén và khi sinh đẻ. Mặt khác, thống kê về phá thai tại hai bệnh viện lớn nhất nước cũng cho thấy rằng quy chế phá thai trị liệu này là điều không hề cần thiết vì chỉ nhắm ưu đãi các tổ chức cổ võ phá thai. Đối với các giám mục Peru, quy luật PAT không bảo đảm quyền được sinh ra của các thai nhi, vốn là quyền được nhìn nhận trong hiến chương quốc gia và đã được Peru chuẩn y trong các thỏa ước quốc tế. Sau cùng, thông cáo của Hội đồng Giám mục Peru cũng nhắc nhớ lại cuộc tuần hành cho sự sống mới đây với sự hiện diện của hơn nửa triệu người Peru xuống đường biểu tình chống lại nạn phá thai.
Mumbai, Đức Hồng y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai cùng nhiều đại diện các giáo hội Kitô Ấn Độ đã lên tiếng bênh vực một linh mục hiệu trưởng đang bị các thành phần quốc xã quá khích Ấn giáo tấn công. Mới đây, Chafraser Mascaranyas, dòng tên hiệu trưởng trường Thánh Xavier, đã đăng trên trang mạng của trường một bài suy tư về cuộc tổng tuyển cử hiện nay tại Ấn Độ. Trong bài suy tư, cha tự hỏi là điều gì tạo thành sự phát triển nhân bản và tiến trình phát triển này phải được thực hiện như thế nào? Và cha đưa ra gương mẫu cái mô hình Gujarat vẫn được cao rao như một tiểu bang phát triển hài hòa, không có căng thẳng nào về mặt chủng tộc hay tôn giáo. Narendra Modi, ứng cử viên thủ tướng của đảng Ấn giáo BJP, là thống đốc bang này từ 10 năm nay. Ông chủ trương liên kết các đảng phái chính trị với các nhà đầu tư. Nhưng cha Mascaranyas tự hỏi Ấn Độ đang tìm kiếm cái gì? Chỉ tìm kiếm lợi nhuận cho một thiểu số hay là lợi ích cho đa số dân chúng, giúp người dân thuộc mọi thành phần có thể phát triển nền văn hóa nhân bản? Cha viết, viễn tượng một sự liên kết chính quyền giữa các tổ chức kinh doanh có số vốn lớn với các lực lượng quốc xã vạch ra một mối nguy thực sự đe dọa tương lai nền dân chủ Ấn Độ. Chính câu này đã làm cho đảng BJP phản ứng mạnh bạo, đòi cha phải xóa bỏ bài suy tư này khỏi trang mạng ngay lập tức. Theo Đức Hồng y Osvan Gracias, cha Fraser đã phân tích tình thế một cách khách quan và là một nhà giáo dục biết huấn luyện trí óc học sinh của mình trong việc phân định thực tại khách quan. Thật đáng tiếc là phân tích của cha đã bị chính trị hóa. Còn cha Enron Fernandez, cùng dòng tên hướng dẫn ngành kinh doanh của trường Thánh Xavier vừa nói, nhận định rằng, trong một chế độ dân chủ, mọi người đều có quyền phát biểu tư tưởng của mình. Cha Fraser không hề áp đặt quan điểm của mình trên ai cả.
Tohin, hai tỉnh dòng tên ở Canada, một tại vùng Anh, một tại vùng Pháp, đang tiến đến việc gộp thành một tỉnh dòng duy nhất. Hôm 9 tháng 4 vừa qua, cha Peter Pearson bề trên tỉnh dòng tên vùng tiếng Anh ở Canada thông báo kế hoạch vừa nói và cho biết tiến trình gộp hai tỉnh dòng sẽ được thực hiện trong vòng nhiều năm tới đây, nhưng trước tiên cần sự phê chuẩn của cha bề trên tổng quyền Adolfo Nicolas ở Roma. Tỉnh dòng tiếng Anh có 149 tu sĩ và tỉnh dòng tiếng Pháp có 129 tu sĩ. Trong thập niên vừa qua, hai tỉnh dòng đã lập tập viện chung gồm hai ngôn ngữ, trong đó các tập sinh tiếng Anh phải hứa học thêm tiếng Pháp và đối lại các tập sinh tiếng Pháp phải học thêm tiếng Anh. Hiện nay có 5 tập sinh tiếng Anh và 1 tập sinh tiếng Pháp trong 2 năm nhà tập. Ngoài ra, từ 5 năm nay, hai tỉnh dòng tên ở Canada đã thiết lập văn khố chung. Văn khố này có từ năm 1611 và đặt tại thành phố Montreal. Các tu sĩ dòng tên được gửi từ Pháp đến truyền giáo tại Canada, và năm 1773 thì dòng bị Đức Giáo Hoàng Clemente XIV giải tán. Năm nay các tu sĩ của dòng kỷ niệm 200 năm Đức Giáo Hoàng Pio VII tái lập dòng khi chiến tranh của Hoàng đế Napoleon chấm dứt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về thánh lễ tạ ơn sau lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả, lễ tôn phong hai vị giáo hoàng lên bậc hiển thánh, Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô II sáng Chủ nhật vừa qua đã tiến hành tốt đẹp. Từ sau buổi lễ cho đến đêm khuya, đền thờ Thánh Phêrô được mở cửa liên tục để các tín hữu vào kính viếng di hài của hai vị thánh được đặt dưới hai bàn thờ. Sáng hôm qua 28 tháng 4, lúc 9 giờ đã có thánh lễ tạ ơn vì lễ phong thánh cho Đức Gioan 23 tại nhà thờ Thánh Carlo ở đường Corso với sự hiện diện của đa số tín hữu thuộc giáo phận Bergamo, quê hương của Đức Gioan 23. Chính tại nhà thờ này, ngày 19 tháng 3 năm 1925, cha Giuseppe Roncalli, vị giáo hoàng Gioan 23 tương lai, đã thụ phong giám mục. Thánh lễ này do Đức cha Beschi, giám mục giáo phận Bergamo, chủ sự với sự hiện diện của Đức Hồng Y Dionigi Testamansi, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano. Lúc 10 giờ, thánh lễ tạ ơn vì lễ phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II đã được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của hơn 60.000 tín hữu, đa số là người Ba Lan. Chủ sự thánh lễ là Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, và cũng là giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có đông đảo các hồng y giám mục và linh mục người Ba Lan.
Trong lời cảm tạ đầu thánh lễ, Đức Hồng y Stanislav Jivis, tổng giám mục giáo phận Cracovia Ba Lan, nguyên là bí thư của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhắc lại rằng cách đây 3 năm ngày mùng 2 tháng 5 2011, chúng ta đã dâng thánh lễ tạ ơn tại quảng trường này vì lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Ngày hôm nay, niềm vui và lòng biết ơn của chúng ta càng lớn lao hơn nhiều. Hôm qua, hai vị chân phước giáo hoàng đã được ghi tên vào sổ bộ các thánh. Vị thứ nhất là Gioan 23, người con của đất nước Italia, đáng được mang danh hiệu là vị giáo hoàng nhân lành. Chính ngài đã triệu tập công đồng Trung Vatican II cách đây hơn nửa thế kỷ. Vị thánh thứ hai là Gioan Phaolô II, con của đất nước Ba Lan, vị giáo hoàng của lòng từ bi Chúa, người đã thi hành các quyết định của công đồng và cũng đã dẫn đưa giáo hội vào ngàn năm thứ ba của đức tin Kitô giáo. Đức Hồng Y Jivis mời gọi các tín hữu hiện diện hãy dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá rạng ngời về tình thương và về sự phục vụ mọi người của hai vị chủ chân. Trong tình thương và việc phục vụ của các ngài đã thể hiện lời hứa của Thiên Chúa xưa kia được ngôn sứ Jeremia ghi lại: ta sẽ ban cho các con những vị mục tử theo tâm hồn ta. Chúng ta thành tâm biết ơn Đức Thánh Cha Francisco vì hai hồng ân phong thánh này. Chúng ta hãy cảm tạ ngài vì ngay trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, ngài đã quyết định phong thánh cho hai vị tiền nhiệm, ấn định ngài tôn phong là Chúa Nhật lòng thương xót. Chúng ta cũng cảm tạ Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vì đã làm rất nhiều cho án phong rất quan trọng này đối với toàn thể giáo hội.
Về phần Đức Hồng Y Cô Masri, trong bài giảng, Ngài nêu bật tấm gương và gia sản mà Đức Gioan Phaolô II đã để lại cho toàn thể giáo hội. Ngài nói, tôi nhớ lại lời Đức Gioan Phaolô II, các thánh không yêu cầu chúng ta vỗ tay hoan hô, nhưng bắt chước các ngài. Và chúng ta phải tự hỏi, sự thánh thiện của người môn đệ nổi bật của Đức Chúa Giêsu trong thế kỷ 20 dạy chúng ta điều gì? Câu trả lời đầu tiên là, Đức Gioan Phaolô II đã có can đảm bộc lộ ngay niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu trong một thời đại mà con người tự mãn, âm thầm bỏ đạo. Họ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Tối ngày 16 tháng 10 năm 1978, vị giáo hoàng vừa mới đắc cử, Gioan Phaolô II xuất hiện trên bao lơn của đền thờ Thánh Phêrô, hô lên, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Đó là tiếng kêu niềm tin của Ngài, là mục đích cuộc sống và khởi đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngày 3 tháng 4 năm 2006, cũng tại quảng trường này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khi nói về vị tiền nhiệm đã thốt lên, Đức Cố Giáo Hoàng đã trải qua lò tôi luyện bằng những vất vả tông đồ và bệnh tật. Ngài ngày càng xuất hiện như đá tảng vững chắc trong đức tin. Ai đã được ở gần Ngài đều có thể hầu như động chạm được niềm tin kiên vững của Ngài. Niềm tin ấy đã gây ấn tượng mạnh nơi các cộng sự viên và phổ biến trong toàn triều đại giáo hoàng lâu dài của Ngài. Ảnh hưởng phúc lợi của niềm tin ấy trong toàn thể giáo hội ngày càng gia tăng và đạt tới tột đỉnh trong những tháng cuối, những ngày cuối đời của Ngài. Một niềm tin đầy xác tín, mạnh mẽ, chân chính, không hề chịu ảnh hưởng của sợ hãi hoặc thỏa hiệp. Đó là chứng từ của Đức Biển Đức 16. Vì thế, trong thời kỳ Đức Gioan Phaolô II chịu bệnh, một ký giả người Pháp đã đưa ra một suy tư sâu sắc. Trong khi Đức Giáo Hoàng kém hiệu năng hơn trong thân thể, thì chứng tá của Ngài càng trở nên hiệu nghiệm hơn. Đức tin của Ngài chiếu sáng như ngọn đèn trong đêm tối.
Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Y Comasi nói, ngày hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để nói lên lời cảm ơn, và nhất là chúng ta ở đây để thu gộp gia sản và mẫu gương đức tin can trường của Ngài. Nhưng gia sản nào và mẫu gương nào? Đức Gioan Phaolô II đã can đảm bảo vệ gia đình là một dự phóng của Thiên Chúa được ghi rõ ràng trong cuốn sách Sự Sống. Ngài đã bênh vực gia đình trong khi có tình trạng lan tràn sự hỗn độn và tấn kích công khai chống lại gia đình. Với toan tính điên rồ, viết lên một cuốn phản sáng thế, một phản dự phóng đối với đấng tạo hóa. Trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, Đức Gioan Phaolô II đã sáng suốt nói rằng, trong một thời điểm lịch sử, qua đó gia đình là đối tượng bị nhiều thế lực tìm cách phá hủy hoặc làm cho bị biến dạng. Giáo hội ý thức rằng thiện ích của xã hội và của chính giáo hội gắn liền chặt chẽ với thiện ích của gia đình. Giáo hội cảm thấy sứ mạng của mình một cách mạnh mẽ và sinh động phải loan báo cho tất cả mọi người ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình. Và sau thời gian điều trị tại nhà thương trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 29 tháng 5 1994, Đức Gioan Phaolô II nói, tôi muốn nhờ mẹ Maria bày tỏ lòng biết ơn hôm nay của tôi về hồng ân đau khổ. Tôi hiểu rằng đó là một hồng ân cần thiết. Tôi hiểu mình phải dẫn đưa giáo hội của Chúa Kitô vào ngàn năm thứ ba bằng kinh nguyện với nhiều sáng kiến. Nhưng tôi đã thấy rằng điều đó không đủ, còn cần phải dẫn giáo hội bằng đau khổ với cuộc mưu sát cách đây 13 năm và với hy sinh mới này nữa. Tại sao lại trong năm nay? Tại sao hy sinh đó trong năm gia đình này? Thưa, chính vì gia đình bị đe dọa, gia đình bị tấn công. Như vậy có nghĩa là giáo hoàng cũng bị tấn công, phải chịu đau khổ, để mỗi gia đình và thế giới thấy rằng có một tin mừng cao cả hơn, tin mừng về sự đau khổ. Và với tin mừng này, chúng ta phải chuẩn bị tương lai, ngàn năm thứ ba của các gia đình, của mỗi gia đình và của tất cả các gia đình. Thánh Gioan Phaolô II từ trời cao xin cho chúng con hồng ân đầy ánh sáng để tìm lại được con đường dự phóng của Thiên Chúa về gia đình, đó là con đường duy nhất mang lại phẩm giá cho gia đình và sự thật cho tình thương và tương lai cho các đôi vợ chồng, tương lai cho con cái.
Đức Gioan Phaolô II cũng có can đảm bảo vệ sự sống con người, tất cả sự sống con người, trong một thời đại ngày càng lan tràn thứ văn hóa loại bỏ, như nhiều lần Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói. Đúng vậy, trong sự khan hiếm tình thương ngày nay, những người yếu thế nhất bị gạt bỏ vì lòng ích kỷ của người đời không chịu đựng họ, nhưng coi họ như một gánh nặng. Đó thực là một sự kiện kinh khủng, một dấu chỉ thoái hóa của nền văn minh. Thông điệp tin mừng sự sống là một tiếng kêu thống thiết bênh vực sự sống, được kết thúc với một lời nguyện rất đẹp dâng lên Đức Mẹ Maria, trong đó có gói trọn tâm hồn của Đức Gioan Phaolô II như sau. Lạy Mẹ Maria là bình minh của thế giới mới, là mẹ những người sống. Chúng con phó thác cho mẹ chính nghĩa sự sống. Lạy mẹ, xin nhìn đến con số vô tận những thai nhi bị cản không được sinh ra, những người nghèo, người ta làm cho họ thật khó sống, những người nam nữ nạn nhân của bạo lực vô nhân đạo, những người già và bệnh nhân bị giết chết trong sự dửng dưng hoặc do thái độ gọi là thương xót. Xin mẹ làm cho những người tin nơi con của mẹ biết loan báo tin mừng sự sống cho con người ngày nay trong sự thẳng thắn và yêu thương. Những lời chân thực này rất thời sự và có tính chất ngôn sứ dường nào và thực là một gia sản quý giá. Đức Hồng Y Cô Má Sri cũng đề cao sự hăng say của Đức Gioan Phaolô II trong việc bênh vực hòa bình giữa lúc các luồng gió chiến tranh nổi mạnh. Hồi năm 1991 và năm 2003, Ngài đã hết sức ngăn cản hai cuộc chiến tranh tại vùng vịnh, nhưng tiếng kêu hòa bình của Ngài không được lắng nghe. Ngày 16 tháng 3 năm 2003, trong một toan tính cuối cùng để ngăn chặn chiến tranh, Ngài nói, tôi biết thế nào là chiến tranh, tôi phải nói với những người ấy rằng chiến tranh không giải quyết vấn đề nhưng gia tăng chúng. Những lời này thật là thánh thiên, chân thực và thời sự. Đức Hồng Y Cô Má Sri không quên đề cao lòng can đảm của Đức Gioan Phaolô II ra đi gặp những người trẻ để giải thoát họ khỏi thứ văn hóa trống rỗng và phù du, để mời gọi họ hãy đón nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng duy nhất của cuộc sống và là vị duy nhất có khả năng mang lại niềm vui sung mãn cho tâm hồn con người. Những người trẻ toàn thế giới đã nhìn thấy nơi Đức Gioan Phaolô II một người cha đích thực, một vị hướng đạo chân chính, một nhà giáo dục chân thành.
Vừa rồi là bài viết về thánh lễ tạ ơn sau lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ khỏi bệnh nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức.
Bác sĩ Patrick Tellier, người Pháp, đã từng làm giám đốc văn phòng y khoa Đền Thánh Lộ Đức trong vòng 11 năm. Trong nhiệm vụ này, bác sĩ đã ghi nhận được nhiều trường hợp khỏi bệnh lạ lùng, tuy không hay chưa được Giáo hội Hoàn Vũ công nhận là phép lạ. Một trong những trường hợp lành bệnh đáng chú ý ấy là của bà Nadine, người Pháp, năm nay 58 tuổi. Bà kể lại con đường bệnh tật và sự khỏi bệnh lạ lùng của bà như sau. Tôi là một tín hữu nhiệt thành sống đức tin kể từ năm lên 7 tuổi trong buổi học giáo lý. Đến câu hỏi tại sao Thiên Chúa tạo dựng thế giới và mỗi người chúng ta, thì cha trả lời, vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương tôi, xác tín ấy đã ăn sâu vào tâm lòng cô bé 7 tuổi là tôi ngày ấy và không bao giờ xa rời tôi nữa. Nhưng xác tín Chúa yêu thương tôi càng mạnh mẽ vững bền bao nhiêu, thì sức khỏe của tôi lại càng xuống dốc bấy nhiêu. Tôi ẻo lả và thiếu sức, không thể tập thể thao thể dục gì cả. Một chứng bệnh lạ lùng không tên làm cho các cơ bắp trong người tôi mất sức dần dần, trở thành tê liệt. Đến năm 33 tuổi, tôi đành phải xin thôi việc ở nhà. Rồi vào năm 1994, tôi đành phải ngồi trên xe lăn vì không thể tự mình di chuyển được nữa. các cơ bắp làm tôi đau đớn cực độ. Ngay cả mỉm cười cũng làm tôi phải cố gắng vượt qua những đau đớn khi co giãn các cơ bắp trên mặt. Tôi không còn làm được bất cứ việc gì, dù nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, mặc dù lúc ấy tôi đã có hai cháu nhỏ. Nhưng tôi vẫn sống bệnh tật đau đớn trong tinh thần dâng hiến đền tạ. Tôi tiếp tục cầu nguyện, dâng trọn những đau khổ bệnh tật đang sống để xin ơn lành cho tha nhân. Tôi dấn thân trong các nhóm kinh mân côi sống, và khi nào có thể, tôi viếng đan viện Camelo trong thành phố của tôi. Kể từ khi khám phá ra thánh nữ Teresa thành Lisieux, tôi sống theo linh đạo của thánh nữ và theo gương Đức Gioan Phaolô II, tôi dâng lên Đức Mẹ, trọn linh hồn và thân xác tôi. Bà Nadine kể tiếp, năm 2004 tôi đi hành hương Lộ Đức. Đây là lần thứ 6 tôi đến đây hành hương. Ngay trong thánh lễ đầu tiên, tôi bị đánh động bởi bài đọc sách thánh, trích đúng đoạn nói về người đàn bà bị bệnh xuất huyết len lỏi trong đám đông để chạm vào áo Đức Giêsu. Bà đã được khỏi bệnh nhờ đức tin của bà. Tôi bỗng sực nhớ là ngay trước khi lên đường hành hương, tôi cũng đã nghe bài đọc này rồi. Hôm sau, tôi một mình ra lều chầu thánh thể ở giữa sân cỏ vì tôi muốn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Trước 5 giờ chiều, hai linh mục đến chuẩn bị mình thánh cho buổi kiệu thánh thể, và tôi lái chiếc xe lăn cùng đồng hành với công việc chuẩn bị. Tôi chỉ nhớ một điều duy nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc vô song. Nhìn đăm đăm vào mình thánh, tôi thì thầm, đôi mắt của con gắn chặt vào Chúa đây. Giống như bàn tay của người phụ nữ bị bệnh xuất huyết, cái nhìn của con đang chạm vào Chúa, lạy Chúa Giêsu. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khôn lường. Trở về nhà ngày thứ hai mùng 5 tháng 7, lúc 8 giờ sáng tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi với tay cầm quyển sách lễ để đọc một đoạn tin mừng, và thật tình cờ tôi rơi đúng vào đoạn tin mừng về người đàn bà bị bệnh xuất huyết lần nữa. Tôi thoáng giật mình, tự hỏi điều này nghĩa là gì. Tôi đọc đi đọc lại đoạn kinh thánh, rồi chợt một tia sáng lóe lên trong đầu óc. Tôi hiểu được rằng người phụ nữ này đã xác tín, đã tin chắc là sẽ được lành bệnh đến độ vượt thắng mọi hoài nghi sợ hãi. Trong một cử chỉ tin cậy vô bờ, bà đã đặt trọn cuộc sống trong tay Chúa và xin được ơn lành bệnh. Đồng thời tôi cũng tự giác một điều, đó là cho đến lúc ấy tôi chưa bao giờ cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật của tôi cả. Tôi luôn luôn cầu xin ơn Chúa cho tha nhân, nhưng chưa hề xin ơn khỏi bệnh cho chính mình. Khi nhận thức được điều này, tôi ngồi bật dậy, hướng về bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức đặt nơi đầu giường, thì thầm, kính lạy mẹ, con đã sẵn sàng, xin mẹ cầu bầu cùng con chí thánh của mẹ, cho con ơn lành bệnh nếu người muốn. Và tôi đứng thẳng dậy, nhanh nhẹn bước xuống khỏi giường. Các cử động không còn làm tôi ứa nước mắt vì đau đớn nữa. Xương sống dường như duỗi thẳng ra. Thân mình tôi không còn cong queo khập khiễng, nhưng đi lại nhanh nhẹn, thẳng đứng. Từ lúc ấy, sau 16 năm ngồi trên xe lăn gần như bại liệt hoàn toàn, tôi đã bắt đầu đi lại, dọn dẹp nhà cửa, ủi đồ, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Tôi làm việc từ sáng tới tối không ngừng nghỉ mà chẳng mệt mỏi chút nào. Niềm vui trong tôi bừng cháy và tôi biết chắc rằng Chúa Giêsu đã chữa lành tật bệnh của tôi. Đồng thời, tôi tin chắc là sự hoán cải trong tôi mới thực sự là phép lạ. Thân xác này rồi sẽ qua đi, sẽ trở về với cát bụi, nhưng linh hồn đã hoán cải, quay trở về bên Thiên Chúa, sẽ không bao giờ hư nát cả. Trước khi kết thúc chương trình, Đinh Mục Pha Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Công Bình theo Thánh Tô-ma.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã nghiên cứu quan niệm công bình trong Kinh Thánh và lịch sử tư tưởng triết học. Bây giờ chúng ta theo dõi đạo lý của Thánh Thomas Aquino, người tổng hợp giáo huấn Kinh Thánh với truyền thống văn hóa Hy Lạp Roma. Cũng như các nhà thần học khác, Thánh nhân đề cập đến công bình trong hai bối cảnh. Thứ nhất, sự công chính của con người trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, sự công bình trong tương quan xã hội. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu bối cảnh thứ hai, tức là công bằng như là nhân đức liên quan đến tha nhân. Khi bàn về quan điểm cận đại, chúng ta thấy rằng công bình có thể được nhìn từ hai khía cạnh, khách thể và chủ thể. Mỗi khía cạnh gợi lên nhiều điểm tranh luận. Khía cạnh khách thể, công bình là gì? Lấy tiêu chuẩn gì xác định điều gì hợp với công bình và điều gì trái công bình? Nói khác đi, dưới khía cạnh khách thể, công bình đồng nghĩa với công lý. Nhưng mà điều khó nằm ở câu hỏi, công lý dựa trên nền tảng nào? Khía cạnh chủ thể, thế nào là người có nhân đức công bình? Công bình là một thái độ bên trong hay là hành động bên ngoài? Công bình và bác ái có gì khác nhau hay không? Những câu hỏi đó được Thánh Thomas đề cập trong sách Tổng luận Thần học, thiên thứ hai của phần 2, Secunda Secundae, từ các vấn đề 57 cho tới 120. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi cách trình bày của Ngài về công bình dưới hai khía cạnh vừa kể. Thứ nhất, công bình dưới khía cạnh khách thể. Mở đầu khảo luận về công bình, Thánh Thomas bảo vệ đối tượng của nó, tức là công lý. Trước khi vào đề, cần lưu ý tới việc sử dụng từ ngữ. Ở trong tiếng Latin, cái từ justitia có họ hàng với jus. Khi dịch sang các ngôn ngữ khác thì khó nhận ra sự liên hệ đó. Chẳng hạn như trong tiếng Pháp, justitia được dịch là justice, có nghĩa là công bình hoặc công lý. Justus chỉ là just, công bình, ngay thẳng, đúng. Nhưng mà jus là chỉ là droit, vừa có nghĩa là pháp luật, vừa có nghĩa là quyền lợi. Tiếng Anh thì cũng dịch justitia là justice, nghĩa là công bình hoặc công lý. Nhưng mà jus thì có khi phải dịch là law, pháp luật, có lúc dịch là right, quyền lợi. Còn tên từ justus dịch bằng nhiều từ ngữ tương đương như là just, right, righteous, upright, công bình, đúng, ngay chính. Đối với tiếng Việt, justitia và justus đều có thể dịch là công bình, công chính, chính trực, ngay chính, chính đáng, liêm chính. Còn jus có thể tương đương với công lý, chính nghĩa, pháp luật, quyền lợi. Nên ghi nhận rằng các từ ngữ này không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Công lý và pháp luật không hoàn toàn trùng hợp với nhau, còn pháp luật và quyền lợi lại càng dễ gây ra xung khắc hơn nữa. Thật ra, sở dĩ một từ jus ở trong tiếng Latin có thể ra ba từ trong tiếng Việt, công lý, pháp luật, quyền lợi, thì không phải là bởi vì nó hàm hồ, nhưng tại vì nó quá hàm súc. Công lý, pháp luật, quyền lợi là ba khía cạnh của cùng một thực thể. Mối liên hệ giữa ba khía cạnh được Thánh Thomas diễn tả như thế này. Thứ nhất, phải khởi đi từ công lý, nghĩa là cái gì đúng, công bình. Nó ám chỉ một cái gì khách quan. Nhưng mà làm thế nào để xác định cái gì là đúng, hợp với lẽ công bình? Vào thời xưa, người ta thường cho rằng trời đã ấn định như vậy. Nói cách khác, công lý đã ra luật trời ấn định. Nhưng mà Thánh Thomas không hoàn toàn đồng ý với câu trả lời như vậy. Tuy là một Kitô hữu và tin vào Thiên Chúa, nhưng Ngài nghĩ rằng nếu đồng hóa công lý với luật Chúa thì sẽ gây một ấn tượng tiêu cực về Thiên Chúa. Trời muốn sao thì ra như vậy, cho dù phi lý đi nữa. Vì thế, Thánh Thomas trả lời một cách khác. Công lý nằm ở nơi bản tính của sự vật. Cái gì mà hợp với bản tính của sự vật thì đó là công lý. Điều này hàm ngụ rằng chúng ta cần phải sử dụng lý trí để mà khám phá ra bản tính của sự vật. Một cách cụ thể hơn nữa, ta phải sử dụng lý trí để khám phá ra bản tính con người, bản tính của con người. Cái gì phù hợp với bản tính của con người? bản thân con người là một hữu thể có tự do, khác với động vật và gỗ đá. Vì vậy, cái gì bóp chẹt tự do thì đi ngược lại bản tính con người. Dĩ nhiên, trước khi nói tới tự do, ta phải nói tới quyền con người được sống. Vì thế, nếu là thương tổn sự sống thì cũng trái ngược với bản tính con người. Mặt khác, để sống, con người cần phải ăn uống. Tuy nhiên, con người phải ăn uống để sống hợp với bản tính của con người, chứ đừng ăn như là lục súc, ăn ngấu nghiến không có chừng mực. Ngoài sự sống cá nhân, con người cũng cần phải bảo tồn sự sống của chủng loại. Từ đó, con người cần tới hôn nhân. Tức rằng, việc dựng vợ gả chồng không chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là sinh con đẻ cái, mà còn là yêu thương nâng đỡ nhau. Đây là điều khác biệt giữa loài người và loài động vật, mặc dù đôi bên đều có nhu cầu bảo vệ chủng loại. Điều này cũng đưa chúng ta đến một khía cạnh khác của bản tính con người, đó là chịu kích xã hội. Con vật sống theo bầy đàn, con người sống thành xã hội. Trong đó, con người được phát triển về thể xác, tâm tình và tín ngưỡng. Con người muốn hiểu biết chân lý, cách riêng chân lý về nguồn gốc và cứu cánh cuộc sống, qua việc truy tầm và trao đổi với đồng loại. Nói tóm lại, từ trước phân tích bản tính con người giữa các chủ kết khác nhau mà chúng ta khám phá ra công lý. Công lý là cái gì phù hợp với bản tính con người? Hậu nhiên, giết người trộm cắp gian dối là điều trái ngược công lý, bởi vì trái ngược với bản tính con người. Vào thời đại hiện nay, các quốc gia cố gắng phát triển công lý dưới hình thức của các quyền lợi căn bản của con người. Khía cạnh thứ hai là luật pháp. Mỗi người chúng ta đều mang trong thâm tâm một ý thức về công bình, nghĩa là khát vọng sống phù hợp với bản tính của mình. Tuy nhiên, bởi vì sống trong xã hội, cái khát vọng tổng quát vừa rồi cần được diễn đạt ra thành hành vi cụ thể. Trong bối cảnh này, cần có một cơ quan để xác định thế nào là công lý trong những hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta lấy một thí dụ. Con người cần có gia đình, nơi mà nó tiếp nhận sự sống, trao ban tình yêu cho một người bạn trăm năm và truyền thụ sự sống tinh thần và thể chất cho hậu thế. Dựa trên yêu sách căn bản này, nhà cầm quyền ấn định những điều kiện cụ thể về việc kết hôn, chẳng hạn những điều kiện về tuổi tác, sức khỏe, v.v., cũng như là bảo vệ sự sống còn của hôn nhân. Pháp luật quy định những chi tiết để thực hành công lý trong hoàn cảnh cụ thể. Ai tuân hành pháp luật thì sẽ được che chở bởi những nhân viên có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Luật pháp xác định công lý trong những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, luật pháp không đương nhiên đồng hóa với công lý. Bởi vì vào thời nào cũng có những luật lệ bất công, cần được điều chỉnh và thậm chí phải bãi bỏ hoàn toàn. Trong thực tế, ít ai cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm. Xin lỗi, trong thực tế, khi ai cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm, thì họ ra nhờ tòa án xét xử. Tòa án dựa trên các văn bản pháp lý để tuyên bố một hành vi nào có phù hợp với công lý hay không. Vai trò của thẩm phán là nghiên cứu các bản văn luật pháp để phán quyết. Nhưng mà đôi khi, ông thẩm phán cũng nhận thấy có những luật lệ không phù hợp với công lý. Trong trường hợp này, hoặc ông có thể yêu cầu cơ quan lập pháp phải chỉnh sửa đạo luật, hoặc ông tự mình quyết định cái gì là phù hợp với công lý khách quan, tuy rằng phải đi ngược với bản văn của luật pháp. Trường hợp này không phải là họa hiếm xảy ra trong xã hội thời nay là việc phá thai. Tuy rằng hành vi này được luật pháp cho phép, nhưng mà một y sĩ có thể khước từ thi hành bởi vì nhận thấy thật là bất công khi phải hủy diệt một mạng sống của thơ nhi vô tội. Khía cạnh thứ ba là quyền lợi. Sau khi đã nhận biết thế nào là công lý khách quan và công lý pháp luật, tôi biết được cái gì thuộc về tôi, và tôi có thể yêu sách những người khác phải tôn trọng. Tôi có quyền sống dựa trên công lý tự nhiên và công lý pháp luật, vì thế tôi có quyền bảo vệ quyền này và yêu cầu cơ quan chính quyền can thiệp khi thấy nó bị vi phạm. Điều này cũng có thể nói đến các quyền lợi liên quan đến thanh danh, sức khỏe, tài sản, v.v. Khỏi nói ai cũng biết được là sự xung khắc xảy ra khá thường xuyên giữa quyền lợi dựa theo bản tính tự nhiên và quyền lợi pháp định. Lịch sử các cuộc cách mạng xã hội ở những thế kỷ gần đây đã chứng tỏ điều đó. Trong quá khứ, nhiều pháp chế chấp nhận sự kỳ thị giữa phái tính da màu giai cấp xã hội. nhưng các cuộc cách mạng cuối thế kỷ thứ 18 tại Pháp và Hoa Kỳ đã đề ra những bản tuyên ngôn về quyền con người. Không những bản tuyên ngôn ấy, nhưng mà những chung ấy vẫn còn bị hạn chế nếu được đối chiếu với bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 1948. Nói tóm lại, công bình xem một cách khách thể chính là công lý. Công lý dựa trên những yêu sách của bản tính con người. Đối với người tín hữu, bản tính con người nằm trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa, vì thế cũng có thể gọi là luật tự nhiên, lex naturalis. Luật này cần được khám phá bởi lý trí và áp dụng cụ thể qua pháp luật quốc gia. Nhờ sự xác định này mà mỗi người có thể khẳng định điều gì thuộc về mình, hợp với công lý, và đó chính là công bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khóa họp thứ tư dài 3 ngày với Hội đồng Tám Hồng Y trợ giúp Ngài trong việc cai quản Giáo hội Hoàn Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Dublin, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ireland, chào mừng việc Chính phủ Cộng hòa Ireland mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm. Mumbai, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, cùng nhiều đại diện giáo hội Ấn Độ đã lên tiếng bênh vực một linh mục hiệu trưởng đang bị các thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban buôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.